Đóng vai ác. Tác giả Thu Trân. Được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai lúc mới 18 tuổi, khi đang học lớp 12 năm 1982. Tính đến nay thì Thu Trân đã có 7 đầu sách được xuất bản ở nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Kim Đồng. Hầu hết đều viết về tuổi mới lớn. Chị đang là phóng viên Ban Văn hóa Xã hội báo Đồng Nai với thâm niên 15 năm trong nghề. Đóng vai ác nằm trong tập truyện ngắn Ông Thầy Cũ Kỹ vừa được đoạt giải nhì cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi vì tương lai đất nước do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức. Kết quả đã công bố vào ngày 7 tháng 8 năm 2002. Thu Trân cho biết truyện được xây dựng từ một câu chuyện có thật ở quê nhà Nhơn Trạch, một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng minh định cái nhìn về thiện ác chính tà trong cuộc sống từ trẻ thơ đến người lớn. Vợ cải lương Thạch Xanh chém chằng do nhóm cải lương đồng ấu của xã Diễn hết từ lâu rồi, nhưng thằng cò vẫn chưa chịu về nhà. Nó nằm lăn ra bãi cỏ xanh mượt phía sau khán đài. Để đây ngày ngày 6 giờ đến trường, nó dẫn dông trâu đến cho ăn những búp cỏ non xanh nhạt với con phí con thá, trông hấp dẫn như những món ăn ở nhà hàng. Dù mỗi con chỉ có một hàm răng, nhưng chúng gặm rào rào, nghe đến vui tai. Cũng tại bãi diễn văn nghệ quần chúng này, thằng cò được tuyển vào nhóm cải lương đồng ấu của xã. Nó hát cải lương cũng hay, nhưng chẳng có ai để ý đến nó cả. Đơn giản vì nó quá thấp so với tuổi 13 của nó. Ở trong lớp, bạn bè gọi nó là lùng mã tử. Được cái, nó học giỏi nên không đứa nào dám ăn hiếp. Hôm tuyển diễn viên cho nhóm đồng ấu, biết thân biết phận mình, cò không hề có ý tham gia. Nó chỉ đứng lấp ló bên cánh gà coi mấy đứa thi diễn. Con thực dược học dốt toán nhưng xinh gái, ẻo lả, hát hay nên được tuyển làm đạo chính. Thằng gõ kiến cao ráo đẹp trai hay cười được tuyển làm kép chính. Cũng không xứng đáng gì lắm đâu. Ở bên lớp 7A nó nổi tiếng là pha như quỷ. Nhưng còn có ai hơn nó để làm? Có đến vài chục đứa dự thi nhưng chỉ tuyển chưa đến 10 đứa. Còn nghe chú Năm bên văn hóa thông tin xã nói lớp tuyển này để dành bồi dưỡng, chờ lớn lên một chút nữa thì gửi qua học nghề cải lương chính thức ở bên trường văn hóa nghệ thuật tỉnh. Lầy hoay làm sao mà cò được chú Năm ngoắc vô. Chú cười hề hề. Ê, nhỏ, mày có tiếng hát cải lương không? Bất ngờ quá, nó nói lý nhí trong miệng. Dạ. Con hát cũng được, nhưng... Không chờ lâu, chú Năm bắt nó hát. Cây sến, cây nhị gì đó ở đâu trong cánh gà bắt đầu réo rắt lên. Nó hát một hơi đến hết bài Tình Anh Bán Chiếu. Tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng. Có ông già nào nói: "Chà, coi bộ lùng lùng dây mà hát hay ha." Hay cái gì mà hay? Cái nhớ là bị lỡ đến 5 nhịp. Ông nội nó mà có ở đây thì dứt khoát ông bắt nó phải hát lại. Bài Tình Anh Bán Chiếu là bài ruột của ông nội. Ông mê danh ca Út Trà Ôn nên quyết tâm tập bài đó cho nhuần nhuyễn. Thằng cò hát hay và biết hát bài này cũng nhờ tối tối hai nằm trên chiếc võng với ông nội. Nó có thể kể thêm điều này mà cũng chưa chắc ai tin. Nằm với ông nội, miết nó đâm ra ghiền cái mùi thuốc rê phơi xương của ông. Nếu mà có cái mùi thuốc rê, nó còn hát hay hơn. Đang ngây ngất với sự tán thưởng bất ngờ của mọi người, thằng cò bỗng giật mình bởi tiếng ồm ồm của chú Năm. Nhưng mà, ê thằng nhỏ, mày có biết làm trò gì không nhỏ? Nó sáng trí đến lạ lùng. Con biết. Nhăn mặt, cho giống một người nào đó. Chú Năm sửa lại bộ ngồi. Đâu, mày nhăn tao coi thử. Nó nhăn một hơi đến 10 kiểu. Mọi người cười ngất ngư, công nhận thằng nhỏ có khiếu. À lê, mày vô đoàn ngang, nhưng vai đàng hoàng có người hết rồi, chỉ đóng cái vai ác thôi à. Còn nghĩ nhanh, ác thì ác ăn thua gì, cái vai nó ác chứ mình đâu có ác. Miễn sao lâu lâu nó được cất lên vài câu giọng cổ mùi mẫn là được rồi. Buổi chiều hôm đó, nó dông trâu về nhà mà lòng vui thiệt là vui. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, nó bước lên nhà trên, nói với má.
Má, con được chọn vô cái gánh cải lương rồi má à. Từ giờ, cho con bớt chăn trâu một chút cho đỡ đen nghe.
Má không nói gì, chỉ nhìn nó cười cười. Buổi diễn đầu tiên trong nghề cải lương của thằng cò xem như thành công. Nó đóng cái vai Lý Thông, chắc dễ sợ lắm. Dễ sợ đến mức thằng Gõ Kiến đóng vai Thạch Xanh phải bơ phờ khi cùng ra sân khấu với nó. Liếc nhìn xuống khán giả, nó thấy mọi người im lặng như trầm uất. Ở góc phòng, con nhỏ rau đắng, bạn học ngồi chung bàn với nó, cứ giả vờ cúi xuống mân mê cái gì đó trong tay. Dịch lên một chút khoảng 2-3 cái hàng ghế là chỗ ngồi của má nó. Má làm như không quan tâm gì đến nó, cứ say sưa nói chuyện với người bên cạnh. Xong buổi diễn, ông chủ tịch xã lên sân khấu tặng hoa cho các diễn viên nhí. Tính được nó, ông chủ tịch xã xoa đầu. Nó bảo,
"Hờ, cô cò, diễn khá lắm."
Có ai đó nói thêm,
"Ê, triển vọng lắm đó nha."
Nó không bị nở mũi, nhưng thấy lòng khoan khoái. Có thể khi về nhà, má sẽ không nói gì, bởi giống dĩ má không mặn mòi với cái món cải lương này lắm. Cò chỉ nhờ ở ông nội một lời khen. Đại khái, bài giọng cổ con vô đoạn lừa Thạch Xanh đến miếu nộp mạng cho chàng không rớt nhịp chỗ nào. Chứ vậy cũng được. Nó không quan tâm lắm cái chuyện nó không được bà Tư chia cho mấy trái chuối nấu, dù mấy đứa đóng vai hiền đều được. Thậm chí bà còn bốc vỏ cho thằng quỷ Thạch Xanh ăn nữa. Mặt trời đã khuất dần lên bên kia núi, bọn trẻ đã dông trâu về nhà hết, chỉ còn một mình cò nằm tên hên trên bãi cỏ. Về muộn một chút cũng không sao, có điều dứt khoát sáng mai khi vào lớp, nó phải hỏi con nhỏ sâu đắng vì sao không vỗ tay khi nó sàng mấy câu giọng cổ quá mùi. Về đến nhà, câu đầu tiên má thằng cò nói với nó là,
"Thôi, thôi đi con, đóng về ác làm chi?"
Nó ôm cổ má, "Trời, ác là cái ông Lý Tông ông ác, chứ còn đâu có ác."
Má ậm ừ, nhưng sao con làm giống quá? Má sợ nay mai con đi ra đường, người ta không kêu con là thằng Nguyễn Văn Cò nữa. Ông nội thì nói, "Khá khá, vậy thôi." Ba ngồi uống nước trà cười cười.
"Làm sao thì làm, miễn sao học đàng hoàng được rồi."
Trong lớp bạn bè bắt đầu gọi nó là Lý Cò. Bắt đầu hơi khó chịu một chút, nhưng tháng nào thằng Cò cũng đứng nhất lớp, nên lâu dần thành quen, tên Lý Cò nghe ra còn dễ kêu hơn Nguyễn Văn Cò. Chỉ có một thay đổi nhỏ là buổi ra chơi, nó rủ con nhỏ rau đắng đi ăn chè đậu đỏ, bánh lọt, thì con nhỏ lắc đầu quậy quậy.
"Người ác cũng biết đi ăn chè nữa à."
Vậy là thua, nó không thèm phân bua nữa. Sau đó mọi thứ vẫn nhàn nhàn khi nó đóng vai người anh tham lam trong Tích Ăn Khế Trả Vàng, Tích Hà Râm Hà Rạc, vân vân. Chuyện thật sự rắc rối khi nó vào vai Bùi Kiệm trong vở Kiều Nguyệt Nga. Má nó trình bày nghiêm chỉnh với ông nội trong bữa ăn có đủ mặt cả nhà.
Thứ ba, con thấy mình nói với chú Năm văn hóa thông tin cho thằng cò nó rút là vừa. Con không thích nó tiếp tục một cái công việc, một cái phân vai đóng ác như vậy.
Ba thằng cò buông đũa.
"Ủa? Sao vậy?"
Thằng cò chen vô.
"Vai là một người khác, còn con là một người khác mà má. Má thấy không, từ ngày gia nhập nhóm đồng ấu, con vẫn học giỏi mà."
Con nhái em thằng cò mới học lớp 4 cũng có ý kiến.
"Con thấy má nói đúng đó, ở lớp con làm điều gì mà không vừa ý bạn, mấy đứa nó đều nói cái đồ em thằng Lý Cò.
Nhái không nhớ mình đang ăn cơm nữa, nước mắt nó rưng rưng nhìn ra cái đồng mênh mông ngoài xa kia với những cánh diều chớp chới trên cao. Nó tiếc cái thời anh nó chưa làm Lý Thông trên sân khấu. Nó có thể tự hào về anh nó với bất cứ đứa bạn nào vì tài dáng diều giỏi. Diều của anh Cò dáng vừa bay cao vừa đẹp. Bây giờ thì hết rồi. Nó có thể nói điều đó ra thì sẽ bị bẻ ngay lập tức.
Nhưng có ai ác bằng anh mày không?
Còn nhái im mà tức muốn khóc. Chiều đi học về, gặp anh ngồi dắt dẻo trên lưng trâu. Anh cười thật tươi với nó. Nó quay mặt đi, không thèm cười. Ừ, cái nụ cười của anh nó bây giờ cũng giống nụ cười của Lý Thông nữa. Ông nội im lặng và ăn ít hơn. Chỉ đến khi uống tráng miệng nước trà, ông mới thủng thẳng nói.
Bay, ma thằng Cò. Mày nói tao nghe gì sao mày không thích thằng Cò đóng vai ác nữa?
Má đằng hắn giọng.
Dạ, là chuyện mưa lâu thấm đất ba à. Nó con nít, đang trong cái quá trình hoàn thiện nhân cách, cứ bắt nó phải thể hiện những cái điều không tốt thì nó nhập tâm hồi nào mà mình không hay. Với lại ba thấy không, bà con trong xóm mình đâu phải ai cũng biết hết cái công việc của nó. Nói cái chuyện mà bà con đem cái này cái kia đến bồi dưỡng cho đám trẻ mà trừ nó ra là con không chịu được.
Nghe cô con dâu là giáo viên trường tiểu học trường làng trình bày nghe cũng có lý. Ông nội trầm ngâm một lúc rồi nói.
Ôi, thôi thì tùy bay.
Ông lên bộ trường kỹ năm, mở đài nghe giọng cổ, coi điệu bộ dậy. Nhưng lòng ông cũng không yên. Ông kỳ vọng nhiều lắm vô thằng cháu nội biết hát giọng cổ của mình. Trước ngày lên rừng tham gia kháng chiến, ông cũng ước mơ trở thành kép cải lương. Nhưng rồi chiến tranh bùng nổ, ước mơ đành gác lại. Ông vui mừng khi nghe thằng cháu được tuyển làm diễn viên đóng nhóm đồng ấu. Thôi cái chuyện đóng vai hiền hay vai ác, đợi nó lớn lên một chút rồi tính. Riêng ông thì ông nghĩ thằng Co được tập tành từ nhỏ bây giờ vẫn tốt hơn. Người ít quan tâm đến chuyện thằng Cò đóng vai hiền hay vai ác là ba nó. Sau ý kiến của ông nội, ba nó nói.
Ôi, cái chuyện văn nghệ văn gần, có gì đâu mà nghiêm trọng. Tiện thì chơi, không tiện thì thôi. Miễn là nó học giỏi ở lớp là được rồi.
Sau khi trao đổi, thằng Cò hiểu, ý kiến quyết định cuối cùng vẫn thuộc về má nó. Nó ôm một nỗi buồn lớn lao như bầu trời cao rộng kia. Chứ vậy là nó phải giả từ ánh đèn sân khấu. Nhóm sẽ không có người khác đúng nhịp như nó. Sẽ không có ai nhắc tuồng chính xác như nó và đóng vai ác tuyệt vời như nó. Sau bữa cơm, dù trời bắt đầu sập tối, nó vẫn leo lên chạng ba, cây trứng cá sau nhà ngồi trên đó, cố tìm ra một cái lý lẽ để biện minh cho những nhân vật ác của mình mà tìm không ra. Thằng Cò nghỉ hát cải lương, nhóm đồng ấu giải tán luôn. Nó không ngờ nó lại quan trọng như vậy, tưởng chỉ có đào kép chính thôi chứ. Chú Năm văn hóa thông tin, an ủi tụi con thực dược và thằng gõ kiến như vậy.
Hây, bây giờ thì mùa thi đến rồi, tụi con thôi coi tập trung thi cử ở trường cho tốt. Rồi cái mai mốt trong hè, chú cố gắng kiếm một đứa đóng vai ác ngon như cái thằng Cò, rồi tụi mình tráp lại tập tiếp. Kỳ này là sáng phục vụ cho bà con nhiều cái dở mặt ác chiến hơn nữa hen.
Riêng phần Cò, để chia tay nó, chú Năm đến tận nhà đàng hoàng. Chú để nón bên hè, rồi nói với má nó.
Thằng Cò có nhà không chị?
Từ trong buồng, nó lật đật chạy ra.
Dạ, có con này chú Năm.
Trong lúc má lây hoay rót nước thì chú Năm rút ra một phong bì trong túi áo ra.
Dạ,
Tôi có chuyện muốn thưa với chị hai, như vậy. Số là cái nhóm đồng ấu được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ. Người ít người nhiều, nhưng đồng tài dỗ nên kêu, nên chúng tôi cũng có một chút đỉnh phí sinh hoạt cho đoàn.
Như hiểu ý, má ngắt lời chú.
Dạ. Thôi, tôi hiểu rồi, thôi, nhóm giải tán. Còn chút ít tiền, người ta ủng hộ, mấy chú chia nhau mà xài. May chú là người gây dựng phong trào cực khổ lắm. Đóng góp của thằng cò nhà này có đáng chi đâu.
Chú Năm cười.
Dạ. Như vậy là chị hai không hiểu ý tôi rồi. Trong số mà những người ủng hộ tiền cho nhóm có một người rất ái mộ thằng cò. Họ nói dù giải tán rồi nhưng xin được chuyển cái phần đóng góp 200.000 đồng mỗi tháng đó qua làm cái học bổng cho thằng cò. Vì nghe đâu ở trường thì cháu nó cũng là học sinh giỏi. Đây là cái phần của cái tháng đầu tiên. Thôi chị hai coi xin nhận cho tôi.
Má vẫn còn ái ngại.
Như vậy thì người ta giúp được thằng cò bao lâu hả chú?
Chú Năm quay qua xoa đầu thằng cò.
Ừ, thì cho đến khi nào cho cháu nó hết học giỏi thì thôi.
Từ ngày thằng cò được những học bổng của một vị khách từ tâm nào đó, gia đình nó đỡ khổ biết bao nhiêu. Nhà nó thuộc diện sống thanh bần trong xã. Má là giáo viên, ba làm ruộng lúa nước, thu nhập không bao nhiêu nhưng ít khi nào vay mượn ai. Má nói cứ ráng co kéo thì bao nhiêu cũng đủ. Ông nội có lương hưu trí gần 500.000 đồng một tháng, nhưng ba má vẫn để nguyên cho ông, muốn phụng dưỡng ông lúc tuổi già bằng chính đồng tiền do ba má làm ra. Hàng tháng khi thằng cò được nhận phong bì đặc biệt từ tay chú Năm, má đều nhắc nó.
Cò, má không có thích con đóng vai ác nhưng phải học hành đàng hoàng để xứng đáng với cái lòng tin cậy của người ta nghe chưa?
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Mùa thi lại đến, thằng cò bận tối bụi với việc ôn thi. Con nhái em nó cũng vậy, có lúc phải nhờ ông nội dông trâu ra đồng cho ăn cỏ. Có một hôm, đi thi môn toán trở về, thằng cò ghé vô bãi cỏ. Ông nội đang thả trâu. Ông ngồi dấn thuốc rê dưới bụi trăm bầu, thủng thẳng, hỏi nó.
Làm bài được không con?
Nó ậm ừ.
Có một cái bài khó quá nội à.
Ông cười.
Thôi kệ, lúc dậy lúc khác con à.
Rồi ông nhìn nó đăm chiêu.
Có nhớ cải lương không?
Đến lúc này thằng cò mới giật mình. Đúng là con nít mau quên. Buồn đó, thương đó, mà nó đã quên mất chuyện dai hiền, dai ác rồi. Nó cười ngoảng ngoẻn để chữa ngượng.
Bữa nào con nói chú Năm gậy cái gánh lại đi hát cho đỡ nhớ nội hang.
Giờ học thể dục ngoài trời, trong lớp chỉ có hai đứa. Thằng cò được thầy cho ở lại vì bị sổ mũi nhức đầu, thằng đậu đũa thì bị đau chân. Lý do thằng cò bị nhức đầu vì ngày chủ nhật đi gian nắng ngoài đồng bắt dế thì ít, mà vì năm nay nó không được đứng nhất lớp nữa thì nhiều. Hôm thi toán học kỳ 2, nó làm sai một bài, điểm trung bình môn của nó tụt xuống thứ 5 trong lớp. Nó không ngủ được mấy đêm liền, nó nhắm mắt lại, ước một phép màu, chỉ cần phải trung bình môn toán nhích lên một chút là nó lại đứng dứt lớp. Cô giáo chủ nhiệm cũng không quan tâm chuyện này, chưa xem kỹ lại điểm trung bình các môn, cô cứ ỷ y là nó sẽ lại nhích lớp. Cô được quyền nghĩ như thế vì cô chủ nhiệm lớp nó 2 năm liên tục rồi. Năm nay học sinh nào đứng nhất lớp sẽ được nhận thêm các phần thưởng của hội khuyến học tỉnh, dường như là một chuyến đi tắm biển ở Nha Trang. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nó. Nó nhìn sang thằng đậu đũa. Thằng này học tệ nhất lớp, cũng chỉ cần điểm trung bình môn toán nhích lên một chút
là nó sẽ không bị ở lại lớp năm nay. Cô bàn với nó cái chuyện sửa điểm trong sổ điểm của lớp. Đậu đỗ sửa trước, cò ra ngoài đứng canh có gì làm ám hiệu. Sau đó tới phiên cò sửa. Trời bất dung gian. Khi thằng đậu đỗ đang tẩy xóa thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Vậy là chuyện gì đến cũng phải đến. Đậu đỗ bị đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường. Mặc cho thằng đậu đỗ có nói gì thì cò cứ chối phăng. Lúc đó, nó đứng ngoài sân nhặt trái bàn khô mà. Thầy tổng phụ trách có nói với nó là nếu sự thật đúng như thằng đậu đỗ khai thì cùng lắm hai đứa chỉ bị cảnh cáo trước toàn trường. Nhưng mà ngặt nổi chính là vì thằng cò không nhận một chút lỗi lầm nào nên đậu đỗ phát khùng. Có những lời nói và những hành vi hỗn hào với cô giáo, vì thế cuối cùng đậu đỗ bị đuổi học. Thằng cò bị nhà tài trợ của gánh cải lương đồng ấu cắt học bổng. Cả nhà không hiểu lý do vì sao. Má nói: "Trời ơi, đứng thứ năm trong lớp cũng là học giỏi mà sao kỳ vậy?" Bà cười: "Hay, không nhất nữa thì nghỉ học bổng chứ có sao mà kỳ." Con nhái lẩm nhẩm: "Anh hai nghỉ đóng vai ác lâu rồi mà." Ông nội không có ý kiến. Được một lúc, ông chê món canh má nấu chiều nay hơi mặn rồi bỏ đi nằm. Thằng cò im lặng suốt bữa cơm, nhưng mà sợ ông đến run rẩy. Sau sự cố đậu đỗ bị đuổi học mấy ngày, nó đứng chờ thằng cò ở cổng trường thông báo:
"Tao kể cho ông nội mày nghe hết rồi."
Sau đó cò có để ý nghe ngóng từ ông nội, nhưng không thấy hỏi han gì. Ông có thói quen như vậy, ai cần giải thích gì về mình thì cứ tự nói ra. Đời nào thằng cò dám tự nói ra cái điều bất nhân ấy. Từ đó, nó luôn luôn tránh ánh nhìn của ông. Nuốt không trôi một chén cơm, nó cũng bỏ đũa đi nằm. Nằm cạnh ông ngột ngạt quá, nó đứng lên đi lại tủ sách tàu của ông. Nó tìm bâng quơ một cái gì đó mà nó cũng không hiểu, chỉ là một động tác thừa thôi mà. Tay nó nhấc quyển Hồng Lâu Mộng dày cộp ở ngăn trên cuối cùng. Một quyển sổ nhỏ như bàn tay rơi ra. Nó liếc nhìn ông. Ông nằm quay mặt vô tường. Nó lật từng trang. Ra là cái quyển sổ ghi nhận phần thu chi của ông hàng tháng. Mắt nó chợt hoa lên khi thấy chữ đồng ấu quá nhiều. Sau đó là những gạch đầu dòng đều đặn từng trang, học bổng cho thằng cò, học bổng cho thằng cò. Chịu không nổi nữa, lồng ngực thằng cò muốn dở tung, nó không thể nói dối ông điều gì. Đánh rơi quyển sổ xuống nền nhà, nó chạy lại tràn kỹ ôm chầm lấy ông và òa khóc. Ông dỗ dỗ vai nó:
"Thôi đi con. Nội thấy con làm chuyện ác mà biết sợ nội, mà biết khóc là được rồi."
Nốt ruồi phá tướng. Tác giả: Thẩm Hạ.
Năm 2002, vừa mới tốt nghiệp Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh với bằng kỹ sư địa chất môi trường, nhưng Thẩm Hạ đang làm việc trong một cụm khách sạn quê hương, công ty du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Thẩm Hạ đã làm thơ từ bé và đã có nhiều thơ, truyện được đăng trên các báo sinh viên, Hoa Học Trò, Mực Tím, Tuổi Trẻ, Áo Trắng. Đúng là một cô gái trẻ có khá nhiều khả năng. Khi được hỏi, muốn nói gì với nó rồi phá tướng khi cho một cô gái tưởng chừng đã yên phận bồ nhí lại có thể làm lại cuộc đời? Tác giả nói mình chỉ muốn là một người kể chuyện, một loại chuyện không có cao trào, gút thắt, để tùy bạn đọc cảm. Thế nhưng với câu, chỉ những ai thật tâm mới tìm thấy con đường đi cho chính mình, có lẽ đã nói lên khá đầy đủ hàm ý của cô. "Em gọi điện thoại rủ mình gặp nhau đi, chưa bao giờ em đề nghị gặp. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện ấy thì em lại gạt đi, hoặc đánh trống lảng. Sau khi bị từ chối khoảng 10 lần, tôi không còn muốn gặp em nữa. Như khi đói mà quá bữa thì cái cồn cào cũng qua đi. Không ngạc nhiên, cũng chẳng thắc mắc, tôi đến điểm hẹn trước 15 phút, đã thấy em chờ ở đó. Em vốn là người của những điều bất ngờ và không tưởng. Tôi quen em một cách tình cờ, dạo ấy em chưa nổi tiếng như bây giờ. Cứ năm bữa, nửa tháng, em lại gửi thư điện tử cho tôi, toàn truyện ngắn. Gửi anh đọc giúp. Thoạt đầu tôi sợ virus, thấy thư nào có file đính kèm là delete ngay. Thế rồi em trách rằng sao nhận thư mà không trả lời, rằng em còn kém lắm, nhưng anh cũng đừng coi thường em quá thế. Tôi chợt nhận ra rằng mình đa nghi như Tào Tháo. Em chỉ gửi file văn bản chứ nào virus vi riết gì. Thế là tôi bắt đầu đọc văn của em. Là kỹ sư thiết kế máy, đọc văn thơ với tôi cực hơn cầm búa chẻ củi. Như cứ phải đọc vì sợ em trách. Mãi sau này em mới biết em nhầm địa chỉ email của tôi với một ông nhà văn, tên tuổi do tên hộp thư của tôi và ông ấy y chang. Chỉ khác cái do men nằm sau chữ A cộng. Thảo nào cứ nhờ anh đọc và nhận xét hộ. Em tin lắm. Sau khi tôi gửi độ 5-3 bài nhận xét thì em hỏi ngay, thế anh không phải là nhà văn ít à? Mà nói toạt ra thì anh cũng chẳng phải văn chương gì ráo, đúng không? Tôi đành thưa rằng, em ạ, tôi nào biết gì, em gửi thư như khủng bố bảo đọc và nhận xét hộ. Không trả lời thì em giận em trách. Đến khi tôi nhận xét thì em bảo tôi không phải nhà văn của em. Tôi nào biết ông ít y là ai? Họa em hỏi về dây chuyền chuyển động, về bánh răng hộp số trục máy thì tôi có thể giải thích được. Thưa em, tôi chỉ là Nguyễn Quang Thiệu, kỹ sư cơ khí, 28 tuổi, chưa vợ. Đọc văn của em nào vui thú gì, nó nhọc nhằn gấp trăm lần công lên bản vẽ. Tôi chỉ nói thế mà 2-3 tháng liền, bặt không có thư của em nữa. Mailbox trống vắng đến kỳ lạ. Quanh đi quẩn lại chỉ có thư của mấy thằng bạn học ngày xưa hỏi thăm vớ vẩn hoặc thư công việc. Đôi khi tôi thèm được đọc một cái gì không phải là kỹ thuật. Một cái gì đó như là truyện ngắn, mà phải là truyện còn mới tinh chưa đăng bao giờ. Cái cảm giác ấy cứ trong trẻo tinh khôi đến khó tả. Mong chờ một cánh thư đi lạc đến mức mỏi mòn tìm đọc lại những thư cũ. Ngẫm cũng thấy hay hay. Tôi viết thư cho em, bảo rằng tôi đã là một fan ruột của em rồi. Mong em hãy viết thư và gửi truyện cho tôi như ngày trước. Vậy mà em vẫn lặng thinh, tưởng chừng muốn quên bẵng tôi. Cần gì đến cái người mù tịch văn chương để đàm đạo cho mất thời giờ. Đến lúc vô vọng nhất thì tôi nhận được thư em. Em xin lỗi. Lúc trước tự nhiên quên mất cái mật khẩu vào hộp thư, đành chịu chết không trả lời được ai cả. Em kể chuyện đi trại sáng tác vui như Tết. Đến lúc về nhà, viết một mạch được mấy truyện ngắn, gọn, dự thi. Em báo vừa đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi viết văn, lại kêu tôi đọc báo để thấy hình em trên đó. Ở ngoài em trông khá hơn hình trên báo nhiều, môi vẫn lên trông hay hay, cái nốt ruồi cuối mắt làm em trở nên đa tình kỳ lạ. Mặc dù cái nhìn sắc lạnh của em cứ xoáy vào người đối diện, khiến người ta nửa sợ sệt, nửa lại bị hút hồn vào đó. Giọng nói của em nặng nặng, âm sắc miền Trung, cứ níu rịch lấy cái đôi tai người đối diện. Ở em thì có nét lạnh lùng, vừa ngây thơ lại rất từng trải. Một vẻ nữ tính đặc biệt có thể khuyến rũ bất kỳ người đàn ông nào. Uống liền tù tì mấy cốc Grandy. Em bảo mình vẫn hay đi uống rượu một mình, nhưng hôm nay tự nhiên thấy sợ cô đơn đành rủ ai đó đi cùng. Tự nhiên em sợ một điều gì đó không rõ ràng, cũng như đôi khi giữa cuộc đời mình cảm thấy lạc lõng. Lần này tôi gọi điện rủ em. Mình đến Dĩ Cầm đi, quán có bạn của anh chơi nhạc. Em có vẻ bất ngờ, em vẫn đến đó một mình, chưa bao giờ đi cùng ai. Em cũng quen với mấy người chơi nhạc ở đó. Hóa ra Vĩnh, chủ quán, bạn thân của tôi cũng là bạn em. Vĩnh chơi Vĩ Cầm hàng đêm tại quán của mình, cùng mấy người bạn trong ban nhạc. Thấy em đến, Vĩnh vui lắm, bỏ đàn ra ngồi huyên thuyên cả buổi. Tôi như người thừa, ghen đến chảy người, dù em chưa là gì của tôi. Trước đây, Vĩnh bỏ học, lập ban nhạc riêng, tiếng tăm lẫn tai tiếng nổi như cồn. Và Vĩnh giao, bố mẹ làm lớn cả, anh chị đầu thì làm nghề trí óc. Mỗi Vĩnh thì phá ngang theo nghệ thuật. Gia tài của Vĩnh là căn nhà cao tầng trên phố. Vĩnh bán lại cho chính bố của mình rồi mua lại một biệt thự cổ này. Bán cả xe, dồn tiền mở quán cà phê. Hàng đêm, bạn Vĩnh đến chơi nhạc, khách quen đến quán dần đông lên. Học cùng nhau 2 năm, chưa bao giờ tôi thấy Vĩnh vui như lúc ngồi với em. Mắt Vĩnh sáng lên từng chập, Vĩnh còn khéo pha trò làm em cười khanh khách. Tệ hơn nữa là Vĩnh cứ ôm cái đàn solo một mình, mấy cái bài chắc là tặng riêng cho em. Mắt họ cứ nhìn nhau đắm đuối. Tôi biết mình sẽ chẳng thể nào giữ được em. Tôi bắt đầu tò mò về mối quan hệ của em và Vĩnh trước đây. Dẫu ấy em chưa nổi tiếng và Vĩnh cũng ít được người ta biết đến. Hai người cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ tại một nhà văn hóa. Nghe đâu Vĩnh theo đuổi em và nghe đâu em cương quyết không hẹn hò với ai để tập trung vào sự nghiệp văn chương. Đi đâu em cũng một mình như chiếc bóng. Bất chấp sự theo đuổi quyết liệt của Vĩnh và nhiều chàng trai khác. Vĩnh mời tôi đến Vĩ Cầm chơi. Thường những hôm mưa, Vĩnh vẫn hay gọi bạn bè đến mời cà phê, đãi nhạc, nghe cho đỡ buồn. Ê, mày có yêu Tuyền không? Vĩnh dè dặt hỏi. Tao cũng không biết. Thì chỉ biết thì dạo này độc văn của em thì ghen với những người đàn ông trong đó. Ghen đến kỳ lạ. Như trong cái chuyện mà vợ chồng già, tao có cái cảm giác như em đang vẽ ra tương lai của mình với một cái người đàn ông nào đó. Thế là tao ghen với ông lão ấy. Buồn cười chưa? Còn cái những cái chàng trai trẻ trong các chuyện khác thì tao cũng ghen luôn. Mày cười tao hả? Thế chẳng lẽ mày không thích Tuyền? Vĩnh đỏ mặt, tạm gọi là thành đạt trong sự nghiệp, có chút tiếng tăm, vậy mà nói đến chuyện tình yêu, nó lại thẹn thùng chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Một lúc, Vĩnh mới nói. Hơn là thích, thì tao cũng ghen, nhưng còn vô lý hơn, tao ghen cả với những cái nỗi cô đơn của Tuyền. Nỗi cô đơn đồng hành với em suốt 20 mấy năm nay. Cái nỗi cô đơn văng đầy trong truyện của em. Mày đọc lại kỹ xem, truyện có cái kết thúc buồn đã đành, rất xót xa. Mà mấy cái truyện vui, đọc rồi gấp sách lại cũng thấy chông chênh lắm. Cũng những khi mà ấy thì tao lại trách tại sao mà mình không là một cái chỗ dựa cho Tuyền. Vĩnh nói một mạch, gò má ửng đỏ, mắt long lanh. Hiếm khi Vĩnh xúc động như vậy, tôi trầm ngâm một lúc mới dám thổ lộ. Vĩnh à, lúc này em khác ngày xưa lắm rồi. Họ hẹn chật cả lịch. Em kể hôm nay đi ăn với người này, ngày mai lại uống cà phê với người khác. Em bận rộn lắm chứ không có quạnh quẻ như mày nghĩ đâu. Vĩnh phá ra cười. Tiếng cười to ác cả tiếng mưa rơi. Trời ơi, chỉ mình tao là nhìn thấy cái nỗi cô đơn của Tuyền mà thôi. Tao đọc được trong mắt em, trong cái dáng đi của em và trong cái lời nói của em, tất tần tật như cuốn sách mở ra trước mặt. Tôi hốt hoảng nghe những lời Vĩnh nói như thể vừa bị địch thủ ra đòn quyết định. Lời Vĩnh như có ma lực, vừa dứt câu đã thấy em ùa đến vị cầm. Tóc ướt rượt, gương mặt đầm đìa nước, đôi môi vẫn khoe những chiếc răng cũng loang loáng mấy giọt mưa. Vĩnh mang một ly vodka, em uống cạn rồi lại lặng lẽ ngồi vào cái chiếc ghế giữa tôi và Vĩnh. Ba người nhìn nhau không nói một câu. Mấy người khách quen gọi:
Vĩnh ơi, chơi cái bài chơi vài bản đi, mưa buồn quá, dẹp hết bàn ghế ta nhảy vài bản cho nó ấm người mày.
Vĩnh nhìn em, mắt long lanh như muốn hỏi ý kiến. Em nhìn Vĩnh rùng mình. Ngoài trời chắc lạnh lắm, ly rượu mạnh chưa đủ làm em ấm lòng trở lại. Mấy nhạc công trong ban nhạc ngồi cả vào vị trí. Họ bắt đầu chơi điệu tango. Khách đã lục tục dọn bàn ghế, từng cặp lôi nhau ra nhảy, lối đi đầy sỏi, lão xạo, cua dưới mấy gót dài. Vĩnh nắm tay em bước ra sàn. Từng học múa cổ điển 4 năm, Vĩnh là người nhảy đẹp nhất mà tôi biết. Thế mà đêm nay tôi lại được chiêm ngưỡng một người cũng nhảy đẹp đến không ngờ. Em mềm mại đứt đi trong tiếng nhạc, bình phỉnh, vững chãi và hào hoa. Nhạc đã sang điệu khác, Vĩnh và em vẫn chẳng rời nhau. Những khách khác ngắm mệt đã ngồi lại uống nước. Họ cũng như tôi, ngây người ra ngắm Vĩnh và Tuyền say sưa bên nhau như quên cả thời gian. Em sẽ kết hôn với Vĩnh. Em gắn gọn báo với tôi như vậy trong một lần cả ba ngồi cùng với nhau ở vị cầm. Vì chuyện này mà gia đình Vĩnh xáo xào, họ không đồng ý em về làm dâu trong nhà. Nhưng Vĩnh và em quyết chí lắm rồi. Dù sao Vĩnh đã có vị cầm và sự nghiệp của em cũng đã đến hồi sáng chói với một giải thưởng sáng tác khác và vài quyển sách sắp được in. Vĩnh nhờ tôi làm phụ rể và phụ nó tổ chức đám cưới. Tôi không đành lòng nói giáo cho giặc, nhưng cũng chẳng thể từ chối người bạn thân. Ngẫm lại thì tôi thấy có lẽ mình không yêu mấy, chỉ phải lòng với cô nhà văn nhỏ bé tài hoa có đôi môi vẩn và ánh mắt nhìn thâm thẳm như muốn hút hồn người đối diện. Có lẽ gia đình Vĩnh không đồng ý. Thêm một người nữa làm nghệ thuật, tôi đoán mẹ Vĩnh sẽ kịch liệt phản đối cô con dâu có cái nốt ruồi đa tình nơi đuôi mắt, nốt ruồi phá tướng dự báo một đời tình duyên nhiều đắng cay lận đận. Đám cưới nho nhỏ làm ở Vĩ Cầm, gia đình em đang làm mùa muối không vào kịp, bố mẹ Vĩnh cũng chẳng đến, chỉ có bạn của cả hai ngồi chật cả quán. Toàn là văn nghệ sĩ tầm tầm nổi tiếng như cô dâu và chú rể. Cũng có vài người tên tuổi, em giới thiệu với tôi nhà văn Ít, người em đã nhầm với tôi lúc đầu. Ông ấy là người thân thiện và cởi mở, vừa cùng một ly, chuyện đã nở như bắp rang. Em được đánh giá là tài không đợi tuổi, và rằng ở tuổi này với em như vậy là quá thành đạt. Ít còn quen với cả Vĩnh. Ông khen hai đứa nó đẹp đôi quá. Vừa hay, Vĩnh dẫn em đến bên bàn chào mọi người. Cô dâu mặc áo dài thêu rồng phụng rực rỡ. Một người bạn làm thời trang đã thiết kế riêng cho em bộ này. Trang điểm nhẹ nhàng và thanh thoát. Em trông vẫn giản dị và tự tin như vốn có. Vĩnh ôm đàn tặng bài hát A Day a Week, tuần có 8 ngày, của The Spitlick cho mọi người. Bài hát như một lời nhắn gửi phải biết tin vào điều kỳ diệu của cuộc sống. Như thế đôi khi tuần cũng có 8 ngày. Em tự tin lên cầm mic pro nói lời cảm ơn mọi người đã giúp em có một đám cưới đẹp như vẽ. Em cảm ơn cuộc đời nhiều đắng cay đã mang đến nhiều tìm tòi và vốn sống trên những trang viết.
cũng như những nhà văn, nhà phê bình đã nâng đỡ và uốn nắn em đi theo con đường này. Đặc biệt, em cảm ơn ông Z, một người khá nổi tiếng trong giới văn nghệ, là người đã bảo trợ em trong suốt những năm tháng nhọc nhằn. Chính ông là người đã phát hiện em từ một làng quê hẻo lánh của miền Trung, đưa em vào thành phố, giúp đỡ em ăn học, nâng đỡ em trong sự nghiệp. Bài nói rất cảm động, em khóc, Vĩnh cũng khóc, tiếng đàn như lạc đi. Bây giờ tôi mới để ý đến một người đàn ông tóc hoa râm ngồi lặng lẽ sau bụi cây. Ông đưa bó hoa hồng thắm cho con trai mình mang đến tặng Tuyền. Vài năm sau thì tôi tình cờ gặp nhà văn Ít. Ông hỏi thăm tình hình của Tuyền và Vĩnh. Tôi cho biết họ rất hạnh phúc, quán của Vĩnh ngày càng đông khách hơn. Một truyện ngắn của Tuyền được dựng thành phim đã lấy Vĩ Cầm làm bối cảnh. Phim ăn khách, ai cũng muốn đến để hòa mình vào cái không gian âm nhạc nơi đây. Ông nhà văn gật gù ra chiều hài lòng. Tôi kể cho ông nghe gia đình Vĩnh bắt đầu quan tâm đến đôi trẻ và rằng tôi hoài nghi cái lối xem tướng chết người của các cụ ngày xưa. Ai bảo rằng nó trồi đôi mắt là bất hạnh. Tuyền giờ như một bông hoa đang nở rực rỡ và không gì có thể ngăn cô sống hạnh phúc hơn. Nhà văn lau đôi kính và nheo mắt nhìn tôi. Anh thật không biết chuyện của Tuyền sao? Cái ông Xét mà con bé nhắc đến hôm đám cưới là chồng của con bé trong suốt 7 năm trước khi nó lấy Vĩnh. Ông ấy đưa nó từ một làng quê đèo heo, hút gió vào đây, nuôi cho nó ăn học, gây dựng sự nghiệp cho con bé. Ông ấy yêu con bé như con, như vợ, như mẹ. Việc mà cái phát hiện ra cái năng khiếu viết văn cũng như lái nó đi theo cái nghề là do ông ấy cả. Ông ta gửi gắm Tuyền cho tôi và nhiều nhà văn khác. Chúng tôi chả ai ưa cái kiểu sống của ông ta nên tìm cách thoái thác mãi mà không được. Nhưng cái cô bé con ấy thuyết phục được chính chúng tôi, nó có tài thật sự nhé. Mấy lần nó làm tôi sững người vì truyện ngắn của mình. Tôi và mấy người khác tìm cách đưa nó vào khuôn khổ, dạy cho nó biết cách viết, cách cảm thụ, cách sống. Dần dần thì nó viết có hồn hẳn, chứ không còn cái bản năng như lúc trước nữa. Nó quý ông Sách lắm, nhưng chỉ như là con yêu bố. Con bé không yêu ông ta, hay nói không thể yêu một người hơn mình ngoài những 30 tuổi. Nó xấu hổ với bạn bè, nó lẩn tránh tất cả những chàng trai đeo đuổi. Lòng nó già như người 40-50 tuổi. Cho nên văn của nó đắng nghét hơn cả cái cà phê đen. Càng chua chát như thế thì nó càng viết càng hay. Tội lắm, cái người cầm bút mà phải rút cả tim gan của mình ra để viết. Thế rồi nó vụng trộm yêu anh con trai trưởng của ông ta, cái người mà tặng hoa của nó hôm đám cưới. Thật là một cái bi kịch cho cả bố lẫn con cái nhà ấy. Rồi nó gặp Vĩnh lần thứ hai. Lúc này thì cả hai đã người lớn hơn hồi mấy năm trước. Cái anh chàng si tình ngỏ lời cầu hôn. Con bé kể hết mọi chuyện. Vĩnh bảo đã biết từ lâu rồi mà vẫn khăng khăng muốn cưới. Gia đình thằng ấy phản đối ra sao anh cũng biết cả. Vậy mà anh bảo người có cái nốt ruồi đuôi mắt là có số lận đận không? Nhưng tiền hung hậu cát, tôi thấy con bé từ nay đã hết lông đông rồi, chỉ còn lại sung sướng. Tôi cũng võ vẻ biết xem tướng đi nha. Hôm nào làm vài ly tôi xem hộ cho số của anh. Hóa ra tôi vẫn chưa hiểu gì về em ấy. Cuộc đời giống nhiều ngã rẽ bất ngờ, chỉ những ai thực tâm mới tìm thấy con đường đi cho chính mình. Gẫm lại, chưa chắc quyết định của Vĩnh đã là một sự hy sinh. Ai dám chắc Vĩnh không tìm thấy một báu vật cho riêng mình. Và Tuyền càng ngày càng trở nên tươi tắn xinh đẹp. Một tuổi thơ như trở lại với em trong ngần. Thời thiếu nữ ngây thơ bị đánh cắp khi em bị ném vào cuộc đời quá sớm. dường như đang quay về trong tiếng đàn hàng đêm vẫn dịu dặt ở vị cầm.